Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tiếp tứ đế, và đó là hai cái phần còn lại tháng trước chưa có giảng, đó là phần diệt đế và đạo đế. Thì như vậy tháng qua đã nói về khổ đế và tập đế, và tất cả chúng ta đều biết rằng đây là Phật pháp căn bản nhất. Từ sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, Ngài đã vận dụng pháp tứ đế này để bắt đầu gầy dựng và hình thành tăng đoàn trong thời Ngài còn tại thế. Thì tương truyền bài pháp tứ đế này được Ngài giảng cho 5 vị tỳ khưu ở trong vườn Nai ở Ấn Độ. Thì bây giờ chúng ta đã có những cái tour tổ chức đi Ấn Độ, thì đa phần tăng ni Phật tử chúng ta biết vườn Nai rồi. Thưa bà vậy không? Hồi thời trước thì có khi chúng ta chỉ được đọc hoặc là được nghe Chư Tôn Hòa Thượng nói lại, nói về vườn Nai. Tuy nhiên bây giờ đó thì cái phương tiện truyền thông cũng như những cái giao thông á, nó thuận lợi, cho nên rất nhiều chư vị tăng ni cũng như quý Phật tử đã biết vườn Nai và đã đến, đã đạp chân đến cái khu vực đất của vườn Nai. Thì đó là cái nơi mà Đức Phật vận dụng giảng về pháp tứ đế. Và sau cái lần chuyển pháp luân, cái từ chuyên môn ở trong nhà Phật chúng ta dùng đó, tại vườn Nai, thì 5 vị tỳ khưu đó chứng thánh quả, chứng quả vô sanh, tức là quả cuối cùng, đó là quả vị A-la-hán. Trong tứ quả thanh văn, một là Tu Đà Hoàng, hai là Tư Đà Hàm, thứ ba là A Na Hàm, và thứ tư là vô sanh quả A La Hán. Thì các vị tỳ khưu trong vườn Nai sau khi được nghe Phật giảng về pháp tứ đế thì các ngài thân tâm rỗng rang, thanh tịnh và chứng quả vô sanh, đó là quả vị La Hán. Và các ngài là những vị đại tăng đầu tiên trong hàng thánh đệ tử của Đức Phật đương thời, đó là các tôn giả A Nhã Kiều Trần Như Ca Diếp vân vân, tức là trong 5 vị đó. Thì hôm rồi đã nói khổ và tập. Thì khổ đế là nói cái khổ quả hiện thực, tập đế là nói đến cái nguyên nhân của những cái nỗi thống khổ mà chúng ta bây giờ đó có thể nói là con người, chúng sinh, ai cũng gì cũng bị sói ở trong cái nỗi khổ. Và có một cái điều lạ đó, khổ như vậy, biết khổ là như vậy, nghĩa là than khổ, đau đớn quằn quại như vậy đó, nhưng mà cái tập nhân đó mình không có dừng được. Đó là cái dở của chúng sanh, thưa phải vậy không? Và cái điểm dở này cũng chính là cái điểm mà ở nhà thiền các vị thiền sư muốn nhấn mạnh, muốn nói rõ cho toàn thể chúng ta biết. Biết để làm gì? Biết để chúng ta làm sao vững vàng. Nếu muốn hết khổ thì phải gì? Phải tu tập, phải trị, phải chỉnh đốn, phải sửa đổi ngay từ cái tập nhân. Bởi vì từ cái tập nhân đó, từ những cái tham sân phiền não đó mà nó dẫn đến, rồi nó phát sinh vô lượng nỗi thống khổ trong cái cuộc đời của chúng ta. Thì hôm nay nói đến tập nhân, nói đến cái diệt đế và đạo đế, tức là nói đến cái nhân và cái quả. Mình không còn bị tham sân phiền não, không còn bị bởi những cái thứ lăng xăng đó nó quấy rầy nữa. Nhưng mà thưa quý vị, mình phải tu tập như thế nào? Thì đó là cái điều mà chính những người xuất gia như chúng tôi, nghĩa là luôn luôn phải có cái sự quan tâm. Bởi vì mình nói không á, nó không thể thành tựu được cái pháp tu. Thưa hai vị không? Mình nói khổ, mình vẫn khổ. Mình nói tập nhân là tham sân phiền não, tuy nhiên mình không có biết cách sửa đổi, không có biết cách tu tập, thì tập nhân phiền não vẫn là tập nhân phiền não. Để rồi từ đó nó dẫn đến, nó kết thành những cái nỗi thống khổ và dài dài mình chịu khổ. Bây giờ cái điểm trọng yếu là chúng ta phải trị ngay cái tập nhân phiền não đó. Thì hôm nay nói đến cái tập nhân của thánh đạo, tức là cái tập nhân mà chúng ta dứt sạch được các cái phiền não, các cái mầm của khổ đau. Đó là cái con đường tu tập mà thường nói là con đường bát chánh. Thì trong cái phần diệt đế và đạo đế, thì diệt đế tức là cái chân lý chắc thực, là cái thành quả giác ngộ giải thoát, với một cái điều kiện là tu tập đã sạch hết tham sân si phiền não. Thì thưa chư huynh đệ, chư quý vị, chúng ta thấy tu tập mà để sạch hết tham sân si phiền não có dễ hay không? Cũng rất là dễ, thưa phải vậy không? Nhưng mà làm không được thì cũng như không. Dễ mà làm không được thì cũng như không, phải không? Tuy nhiên trong đó, đó chúng ta cố gắng tìm những cái điểm nào để mà chúng ta thực hiện được. Đó. Tôi hồi nhỏ ở gần nhà đó có cái người tôi kêu bằng cậu, mà tôi không hiểu là bà con như thế nào. Tôi thì ở chùa, lâu gặp cậu thì cậu vui lắm. Nhưng mà có cái điều là cứ mỗi lần mà tôi thấy bà già tôi mà gặp ông cậu thì ông cậu bị rầy. Tại vì ông cậu có những cái việc làm mà không hiểu sao đó, cứ mỗi lần mà tôi thấy có mặt ông cậu mà có mặt bà già tôi thì là bà thường rầy ông cậu. Thì ông cậu có những cái điều tôi nhớ, như hồi đó có lần, lúc đó cũng là mùa nắng giống như thế này, tôi bị cảm. Mà quý vị biết ở quê cảm đâu có thuốc cảm đâu mà uống. Ông cậu gặp cái ông ôm đầu, ông thuyết cho một hồi. Ông nói với bà già tôi đó, ông nói chị đem rau răm lại đây, tôi nhai tôi phun cho nó một phát là nó hết cảm liền. Bà già tôi thì dường như không chịu cái đó. Giả lại ông cậu thì ông hút thuốc, à, cái miệng ổng thì cũng hôi thuốc nữa, bà già thì bà kỹ. Cho nên là giữa chị em làm như có cái sự kèn cửa như thế nào đó, bà không chịu đi lấy rau. Rau ở nhà có sẵn, rau răm trồng nhiều, rất là nhiều. À, ông nói là chị đem lại đây nắm rau răm, em chỉ nhai nhuyễn, rồi không biết là ông cậu có tưởng niệm thần chú gì không, mình không biết. À, tại vì có thời gian ông cậu lên núi cấm tu ở trên đó. À, em chỉ phun cái này cho nó là nó hết cảm. Tôi là cái người mà coi như là được ông cậu trị như vậy. À, nhưng mà quý vị biết không, ông cậu phun cái đó nó cũng mát một chút thôi, nhưng mà thực sự hết cảm thì không hết. Bởi vì tôi cứ chạy ngoài nắng mà không có thuốc gì uống để mà trị cái bệnh mà mình bị nhiễm nắng, mình chạy ngoài trời mình đi chơi. Lúc đó thì tôi là ho đàm rồi, mũi rồi nó chảy đàm lòng trong. Mũi mà không phải chảy nước mũi, mà nước mũi trong, nước mũi mà nó như đàm vậy đó, dơ như vậy đó, mà mình vẫn bình thường. Bởi vì mình là dân quê mà. À, mà cũng đâu có biết thuốc men, cũng không ai cho thuốc men gì hết. À, còn thì những người bà con của mình thì trong đó có mẹ của mình, thì mẹ cũng phải lo làm ăn này kia, thì mẹ cũng xin thuốc gì đó. À, của những người nào họ biết thuốc men vậy, uống vậy đó, uống qua lo. Hết hay không hết gì, có uống thuốc là được rồi. À, thì lần đó ông cậu ông phun cho tôi một cái đầu, cái mặt toàn là rau răm, ông nhai cộng với nước miếng, cộng với là ông hút thuốc này kia, ôi nó khó chịu lạ thường. Ông phun một phát xong là tôi nhảy ra ngoài nắng luôn. Ông la tôi, ông nói phun cho mày như vậy, trị cho mày vậy mà nhảy ra ngoài nắng làm sao hết được. À, thì phải nhảy ra ngoài nắng rồi phải tìm cách làm sao phải tắm đi, phải sửa đi, chịu không nổi. À, quý vị, cái người mà hút thuốc mà cái nước miếng á, nước miếng của họ đặc mà nó hôi thuốc lắm. À, như vậy đó. Nhưng mà ông cậu luôn tự hào rằng á, kỳ này mà nó mau hết bệnh là do phun rau răm. À, mà rõ ràng là mình chưa có hết bệnh, vẫn bệnh. Mà ông luôn luôn là nói chuyện gặp bà già nó hết bệnh rồi đó, nhờ phun rau răm á, chị thấy không? À, như vậy đó. Thì giữa cái điều ông cậu nói và cái sự có mặt của bà già, cả hai đó đều có cái sự giằng co, có phiền não. À, có phiền não. À, và lúc đó tôi là cái người mà cảm nhận cái điều đó, có thể nói là cảm nhận sâu sắc nhất. Sâu sắc làm sao? Là tại vì mình biết cái mùi đó ra làm sao, rồi mình biết cái đó nó đang bu trên đầu, trên mặt mình ra làm sao. À, rồi mình phải mau mau đi tắm rửa cho nó sạch những cái đó, rồi sau đó cái bệnh của mình ra làm sao mình biết rõ lắm. À, như vậy cuối cùng rồi á, quý vị biết rau răm nó cũng có gì, nó cũng có cái chất gọi là giống như là trụ sinh. À, rồi kế nữa là nó cũng làm cho mình mát. Thì tôi nghĩ cái rau răm này á, nếu như mình có cái gì mình sai cho nhuyễn ha, rồi mình có cái cách gì đó là mình có thể dùng cái khăn hay cái gì đó, mình lấy cái nước đó mình lau người mình, thì tôi nghĩ rằng có kết quả hơn. Nhưng mà ông cậu của tôi cũng như bà già tôi không nghĩ đến cái cách đó. Tôi bây giờ tôi nghĩ cách đó là gì? Hồi cái năm mà mới có 11, 12 tuổi, năm nay là 71, 72 tuổi mới nghĩ ra được cái cách đó. Thì quý vị thấy chật lất chật lơ hết trơn. À, đó. Thì một cái điều hết sức là bình thường thôi, trong đời sống, trong dân gian thôi. Nhưng mà rõ ràng do mình không biết cái tập nhân, do mình không rõ được cái cách để mà sửa trị ngay từ tập nhân. Do vậy cho nên mình cứ gì? Thì cứ lây lất, rồi cứ lưng lưu, rồi cứ chảy dài, rồi cứ sống cứ như vậy như vậy. Chúng sinh bị cái bệnh đó. Thưa phải vậy không? Đức Phật đã nói cho chúng ta biết, nói cho chúng sanh biết cái pháp tứ đế này. Đến bây giờ đó, cái hiểu biết thông thường của mình là 2.500 56, 57 năm. Quý vị tưởng tượng cái thời gian. Và cái Pháp Tứ Đế đó, nó đã đến Việt Nam mình từ hồi thế kỷ thứ hai, thứ ba, thứ nhất, thứ hai tới giờ. Nhưng mà tới mình thì không biết hồi nào, chắc mới gần đây. Do vậy cho nên mình chưa có làm gì được hết, phải không? Thì như vậy rõ ràng không có phải là không có Phật Pháp. Có Phật Pháp nhưng mà do chúng ta thực hiện không đúng. Phật không phải là Ngài nói sai. Bằng cái tâm chứng của Ngài, vì lòng đại bi mà Ngài chỉ dạy những cái điều mà Ngài đã tâm chứng đó qua cái trải kiếp số Ngài tu tập, Ngài đã chứng được, Ngài nói lại. Nhưng mà có cái mình hiểu không đến, làm không đúng thì là không có kết quả. Ngang đây với tất cả chúng ta, thưa quý vị, giờ một pháp nào đó trong đạo Phật, cái yêu cầu chúng ta là phải làm sao chúng ta hiểu cho thật là chính chắn, và chúng ta phải trung thành, phải áp dụng cho đúng, thì nhất định là chúng ta được cái kết quả. Không nói là được chứng, được đắc, mà được cái kết quả. Mà kết quả đó là gì? Là hết khổ, được an vui. Tôi thấy con lần có một vị thầy đó đi tu, gia đình thương lắm, cái hồi xuất gia thiệt là trần ai á, mẹ khóc, ông già thì nổi giận, ông nói ông xuống sẽ làm khó làm dễ chùa thế này khác. Tôi nói mắc mớ gì đâu, thì muốn tu thì tôi cho tu. Thì tôi nói bây giờ cứ về thuyết phục với cha mẹ, với gia đình. Thì một trong những người đó có người thuận thì đương nhiên là tôi làm thầy tôi cho tu, tôi không có sợ gì đâu. Cho tu chứ bộ cho làm gì đâu mà sợ, phải không? Thì cũng may trong gia đình ông già làm dữ, ông nhảy tưng tưng, nhưng mà mẹ bà là chấp thuận. Năn nỉ ôi bà già, cái bà gật đầu, rồi bà còn hứa cái ngày lễ xuất gia bà xuống dự nữa chứ. Nhưng bà già bà cũng có một cái đấy. Giữ thì giữ nhưng mà chuyên môn khóc. Rồi bà khóc như vậy, bà làm cho ông già còn nổi nóng thêm. Rồi nói nó còn hét luôn, bà vô lý thiệt. Bà cho nó đi tu thì bà khóc. Bà không cho như tôi có làm sao tu. Thì bà già không có nói gì được hết. Nhưng mà rồi cuối cùng cái vị đó được xuất gia. Quý vị biết tu 7-8 năm trời, lúc đầu thì tinh tấn, nhớ cái sự không đồng tình của ông già, nhớ cái vị trí của mình trong gia đình, vừa học xong đáng lẽ phải đi làm để có tiền mà lo lắng cho cha mẹ, không nghĩ đến cái việc mà tình cảm của riêng mình, gia đình cho mình gì hết, mà chỉ nghĩ rằng làm sao để có chút phương tiện để bù đắp vào cái việc mà lo lắng gia đình, phụng dưỡng cha mẹ mà thôi. Nhưng mà tự dưng lúc đó gặp Phật Pháp, cái là phát tâm tu, rồi không nghĩ gì đến chuyện đi làm. Những cái cơ hội để đi làm nhất định không. Rồi bao nhiêu những cái khó khăn năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng bà mẹ chấp thuận. Thì ông già ông làm dữ vậy chứ, rồi bà mẹ bà nói ông già cũng nghe. Thì quý vị thấy đã có một cái vị mà quan trọng ở trong đời mình chấp thuận rồi, thì là kết quả được xuất gia tu hành 7-8 năm. 2 năm đầu thì rất là tinh tấn, từ năm thứ 3 trở lên thì đúng như hòa thượng thường nói câu á, nhất niên Phật tại tiền, tam niên Phật thăng thiên. Lúc đó thì thôi buồn ngủ. Rồi sao nữa? Lại cứ vớ vẩn hay là muốn xin phép về thăm nhà, về thăm lại để mà được gần gũi với cha mẹ, gần như là muốn chuộc lại cái lỗi mà hồi đó là dứt khoát đi. Mà cái đó là nói lên cái gì thưa quý vị? Đó là nói lên tâm bồ đề của mình đó, nó bị lùi, nó bị thói đó, nhưng mà chưa dám nói với ai hết, bị lùi bị thói. Có một lần đó xin về nhà, xin đi một bữa, sáng đi chiều về, nhà ở gần mà. Nhưng mà không biết cái nhân duyên như thế nào đó, sáng đi chiều không về, rồi chiều hôm sau cũng không về, rồi chiều một hôm nữa cũng không về. Tới chừng về thì sự thực là bị phạt. Nhưng mà thưa quý vị, cái duyên lành của cái vị thầy này lớn. Sau cái lần bị phạt đó, cái vị thầy này tỉnh. Tỉnh như thế nào? Bây giờ mình tu không được, mình về nhà mình nói ở nhà, không có ai giúp cho mình được gì hết. Mà mấy người anh chị của mình còn cười nữa. Cười nói làm sao? Nói thôi về đi em. Về đi em. Nếu tu không nổi thì về đi em. Còn bà già thì bà nói, hãy ráng tu đi con. Ba con không còn giận nữa chứ không phải ông hết giận đâu. Hãy ráng tu đi. Thành ra nói tóm lại, ở lại nhà 3-4 ngày mà không thuyết phục được cái chuyện gì hết, cũng không làm được cái quái gì hết. Bà già thì khuyên ráng tu, thì cuối cùng rồi phải ráng tu. Bởi vì bà nói là ông già ông chưa hết giận. Còn những người anh em thì họ chỉ kêu mà thôi. Họ nói thôi thì hồi đó thì bất thần mình muốn đi tu, rồi bây giờ nếu mình thấy mà phiền não thì thôi mình về. Ai bắt buộc mình phải không? Họ nói như vậy đúng chứ không phải là sai. Nhưng bây giờ là mặt mũi nào mà mình đi về đây? Rồi đi về đây mình đi làm cái gì? Thấy không? Rồi còn bạn bè láng giềng nữa. Còn những người mà bà con, những người thân chung quanh nữa, chứ đâu phải chỉ có cha mẹ mình với gia đình mình thôi. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui ở nhà 3-4 ngày mà không dám quyết là trở về, mà đành phải lững thững trở về để chấp nhận một cái phạt, và từ cái phạt đó tỉnh. Sau cái phạt đó, ở bên gia đình của cái thầy đó cũng có, nghĩa là nhất là bà già cũng có một chút lo, là thấy rằng con mình tu hành coi như lúc này không có tiến được, bị trùng trinh. Còn những người anh chị thì thấy như vậy chắc là ở chùa tu hành nó cũng không có gì đặc biệt, bằng chứng là anh chàng nó thoái lui rồi. Còn ông già thì ông cười, nó để coi, chờ xem. Ông không nói gì thì ông nói để coi nó làm sao. Nhưng mà cuối cùng lần bị phạt vị này đó, thì cái vị đó cố gắng bẵng đi và tránh né lẩn khuất, rồi yên ở trong chúng khoảng gần 2 năm, cố gắng hết sức á, nghĩa là cắn răng chịu đựng tất cả những cái gì đó, vừa bị rầy vừa bị phạt, mà vừa nghĩ đến cái chuyện mình về nhà, rồi vừa nghĩ đến cái tương lai mà mình phải đi làm cái gì đó, vân vân. Nói tóm lại là bây giờ chỉ còn thấy một cái cách ở chùa là an toàn nhất, khỏi phải lo gì hết. Do vậy cho nên cố gắng gần 2 năm. Do cái sự cố gắng đó cho nên gây dựng được lại cái đạo lực, cái công phu tu hành. Thì hôm đó có một lần bà già bà nhớ thương quá, bà chịu không nổi, bà lên thăm. Thì trước khi lên bà rủ ông già đi, ông già nói không đi. Ông già không nói một câu chắc cú vậy đó, nó không đi, để coi nó làm cái gì, coi nó tu nó thành Phật không. Không đi. Thì bà già đi với một cô em lên thì bà già thì đúng là mẹ chỉ vui vẻ gặp lại con, rồi hỏi thăm sức khỏe rồi này kia, thấy có vẻ gầy, có vẻ khắc, thì bà khóc thôi. Cuối cùng rồi cô em gái, cô nói sao? Cô nói anh ơi, anh tính đi tu thì anh ráng tu đi, anh về là quê lắm á. Bị cô em cô nói một câu như vậy, nghĩa là cái tỉnh hồi nãy đó, trước đó nó chừng khúc đi, nó nhảy lên cả thước. Đúng là cô em nói có lý. Cô rất là hồn nhiên, vừa thương anh mà cũng vừa nói cái lẽ thực, ở trong gia đình có nhiều người nghĩ như vậy mà không ai nói rõ ra như vậy. Thì ông không nói gì. Thì cuối cùng rồi bà già thăm nấn ná ở lại chơi, dùng cơm trưa xong rồi thì tới cái lúc mà bà già nói giờ thì mẹ phải đi về. Thì cuộc gặp gỡ nào cũng vậy, quyến luyến bao nhiêu rồi cũng phải chia tay mà thôi, con ráng tu. Nếu như con thấy cần á thì con theo mẹ về nhà để mà nói chuyện rõ ràng với mọi người cái sự quyết tâm của con. Vừa nghe bà già nói vậy thôi đi mẹ ơi, con xấu hổ vô cùng, con không thể nào đi đâu được, mà bây giờ con cũng không muốn gặp bố con, mà con cũng không muốn gặp bất cứ anh chị em nào trong nhà. Đủ rồi mẹ, con biết cố gắng rồi, con biết cái việc con phải làm rồi, cho nên thôi mẹ về đi. Lần nói như vậy từ giã mẹ, sau đó gắn liền suốt một dọc dài gần 3 năm tiếp gắn bó được. Và đồng thời nhờ cái đề án đó đó, nhờ cái giáo chỉ mà cô em gái cô nói đó, cái bệnh buồn ngủ và cái sự thói tâm á, làm như nó loãng, nó mất dần. Rồi thầy thấy tăng tiến và thấy trước mình nó có một cái yến sáng, nó có một cái đường mở ra để mình đi thông thoáng từ cái sự cố gắng của mình. Và thưa quý vị, từ đó, từ cái câu chuyện này cho chúng ta một chút kinh nghiệm rằng quả thật là trong cái công phu tu hành, chúng ta nói cái gì đó vừa phải để rồi chúng ta còn làm được. Và chúng ta quyết cái gì nó cũng vừa phải bằng với cái kinh nghiệm, cái hiểu biết của chúng ta. Nếu chúng ta quyết một cái gì, chúng ta nói một cái gì mà nó quá tầm đó, thì chúng ta sẽ gì, bị hè hôi, bị hụt hẫng. Cho nên cái từ hụt hẫng ở ngoài thế gian người ta dùng đó, mình có khi mình thấy dùng vào một cái chỗ nào đó nó rất là thích đáng. Thì như cái vị thầy này, sau lần mẹ thăm, em thăm, về thấy rằng cái sự hụt hẫng của mình gắn gỗ, mình vươn lên, tường tới, tiến lên một chút thì mình sẽ khắc phục được. Thì đó là một cái câu chuyện từ trong cái nhân duyên tu tập. Trở lại cái vấn đề tôi muốn nói là một cái bệnh nhỏ là cái bệnh buồn ngủ thôi, mà mình nói hoài mình trị không được. Đó, thì bây giờ trở lại cái bệnh buồn ngủ, giả tỷ như tôi nói quý vị là những điều thông thường thôi. Giả tỷ như các vị thầy của mình dẫn mình nếu như thấy rằng mình hay buồn ngủ thì vừa nghe kiển thức chúng, mình thấy mau mau trỗi dậy, mà trỗi dậy thì liền phải gì, cuốn mùng dọn dẹp và đi rửa mặt, đi nhanh một chút, bước nhanh một chút, bước mạnh một chút, và rửa mặt là dùng nước rửa mặt mạnh một chút, kỳ cỏ cái mặt cho nó mạnh một chút, và lấy cái khăn mà lau cái mặt đó cũng phải lau cho nó mạnh một chút. Lau mà mở con mắt ra thấy rằng mình đang lau mặt đây nè, mình đang rửa mặt lau mặt đó. Xong rồi trở vào mặc áo tràng vô, nếu như chư huynh đệ xung quanh có nước nóng, nước trà, không cần họ mời, nếu họ có thì mình có thể dùng được một cốc hai cốc, họ không có tiếc gì với mình, bởi vì họ có ý là muốn bày ra để mà mình uống đó, nhưng mà họ không có mời đâu. Thì nếu có cái đó thì mình dùng một cốc nước trà, mạnh dạn tỉnh táo bước đi, bước lên thiền được cùng với huynh đệ bước đi. Thì các vị thầy của mình từ bi đã dặn dò mình là từng điều từng chút như vậy đó, nhưng mà mình đâu có làm. Kiển đánh nhưng mà mình vẫn nằm lăn qua lăn lại, hết sức là khó khăn mới mở mắt ra được. Rồi mở mắt ra thì mình thấy mình giá dưỡi. Rồi người ta mau mau người ta cuốn mùng, ta cuốn mùng ta đi rửa mặt, ta trở vô là ta mặc áo ta đi rồi, mà mình cuốn mùng chưa rồi. trễ. Đó. Trễ nó có một cái điều hiu mà nó cũng có một cái là mình cũng xuống sang lắm chứ, phải không? Xuống sang làm sao? Ví dụ như mọi người, người ta vô hết trong thiền đường, cái ông giám thiền ông đứng ngay cái cửa, ông nhìn thấy cái người nào mà vô á, ông biết là người đó là có lẽ là người cuối cùng, ông đóng cửa lại. Mình tới phải làm sao? Tới rồi ló cái mặt vô, mà cái mặt thì lười nhừ, mắt nhắm mắt mở, thì ông biết mình ham ngủ, ông biết mình là không chiến đấu được với ma ngủ. Một cái chuyện ngủ gật mà không trị được, bây giờ cái nguyên nhân để mà trị ngủ gật mình không chịu nghe, mình không chịu làm, mình không chịu sửa đổi, mình không chịu tuân thủ, thì làm sao hết tình ngủ gục được. Cho nên nội cái tới ngay cái cửa lưới mà cái ông giám thiền ông chấn cửa lại, ông đứng đây. Các tôn giả nào mà đi trễ thì ông cũng, ông ngó ông cười cái rồi ông cũng hé cửa ra cho vô. Nhưng mà ông hé cái bị vô mau, chứ không mũi nó vô nó cắn người ta. Thì phải làm sao? Mắt nhắm mắt mở cũng phải chui vô. Chui vô thì mọi người người ta đã ngồi, người ta đã điều thân, người ta đã vào trong cái vị là tỉnh táo, sáng suốt và an ổn tọa thiền. Còn mình vô thì lại Phật ba lại rất là giả dưỡi. Ông tổ ông ngồi ông cười. Cũng may là thấy lúc nào ông cũng cười cười, cái mặt nghiêm nghị. Nhưng mà mình thấy xấu hổ. Rồi mình làm những cái thủ tục mà để mình vào thiền á, thì mọi người ta đã yên hết. Vào thiền thì phải gì? Điều thân, điều hòa hơi thở, áp dụng pháp tu là điều tâm đó. Ba cái giai đoạn này, hành giả nào vào thiền cũng phải trải qua hết. Nếu làm không có thứ tự, làm vội vàng, làm không có đúng pháp, thì cái người giám thiền gần bên người ta lấy thiền trượng, ta kê dựa mình, hoặc người ta khều mình, nhắc mình phải làm đàng hoàng, phải không? Đó. Thì mình vô sao mình lụp chụp, trong khi người ta yên hết mà mình còn sửa tọa cũ, rồi kéo để bồ đoàn, rồi mình ngồi xuống nghe nó cũng nặng nề. Ngồi cái nghe nó nặng nề, rồi thì kéo chân kéo tay, rồi mình làm lụi hụi, không trang nghiêm, không đảm bảo rằng mình có thể đuổi được con ma ngủ trong cái thời thiền này. Do vậy cho nên mình phải gắn gỗ tu tập. Người xưa dạy gắn chữ tử lên trán này, tổ sư cũng dạy phải miên mật công phu, vân vân. Tất cả những cái điều này mình nhớ, mình thuộc và mình luôn hành trì. Thì tôi nói gia tỷ bây giờ mình miên mật, thì miên mật là gì? Chữ miên là nó giống như tơ vậy đó, nghĩa là nó gắn khích liền lạc. Đó. Thì cái công phu, cái sự quyết tâm của mình, sự tỉnh sáng làm chủ, nó liền lạc thì ma ngủ nào mà xen vô được, phải không? Bởi vì mình không có liền lạc, mình để những cái quãng hở, mình có những cái quãng trống, cho nên nó mới xen vô được. Đằng này là tâm tâm niệm niệm liên tục không xen hở được, thì nó vào cái chỗ nào? Nó vào không được thì nó phải thua thôi. Bởi vì cái thời thiền, thưa quý vị, dài lắm, cái quy chế cũng chỉ có 2 tiếng đồng hồ mà thôi. Mà 2 tiếng đồng hồ đó không phải là mình hoàn toàn là làm được 2 tiếng nữa, mà 2 tiếng đồng hồ đó là nội cái là mình chuẩn bị, mình sửa soạn là đã mất 15-20 phút rồi. Bởi vì trong cái quy chế có nêu lên rõ ràng mà. Nếu như hôm đó mình có làm cái việc gì đó nặng nhọc, tim mình đập mạnh, thì khi mà vào thiền đó, mình chớ có vội điều tâm, chớ có vội điều hòa hơi thở, mà phải gì? Phải từ từ. Mình thở, hít thở điều hòa. Chừng nào mình nghe, mình thấy rằng nó điều hòa, cái hơi thở mình nó đều, nó nhẹ, nó yên, thì mới bắt đầu điều hòa hơi thở. Hành giả nào khi vào thiền, do mình có những cái công tác nặng nhọc, mình làm cái tim của mình nó hơi hồi hộp, nghĩa là thở không được đều, thở mạnh, mà mình vội tấn công nó vào trong cái mình điều hòa hơi thở, là thời thiền đó mình bất an. Chẳng những bất an mà có khi nó gây thành một cái sự đau nhức lạ thường, mình không biết từ đâu mà nó lại có đau nhức. Và có khi mình ngồi cái mình cảm thấy nó đau rang hết cả cái ngực, có khi mình cảm thấy cái lưng của mình ở phía sau á, từ chỗ lưng quần á, nó đau buốt, nó từng cơn, là từng cái bắp thịt của mình nó giật lên. Hay hoặc là có khi mình thấy cả cái trán, cái đầu của mình đây nóng phừng phừng lên. Đó. Thì thưa quý vị, tất cả đều từ nơi cái chỗ mình kiểm soát, mình thực hiện cái điều hòa hơi thở không được nghiêm túc. Cho nên xin được nhắc nhở tất cả các thiền giả hãy chú ý và để ý nhất cái điều hòa hơi thở. Điều hòa hơi thở tốt, yên là đúng pháp, thì cái vị trí của các vị bước vào cái áp dụng công phu điều tâm nó rất là nhẹ nhàng. Nó giữa cái biên thùy này á, nó làm như nó xóa đi, nó không có biên thùy gì hết. Mình điều hòa hơi thở được nhẹ nhàng thì tiếp tục áp dụng công phu rất là dễ, rất là thuận, rất là nhẹ, rất là an ổn. Đó. Thì cũng từ những cái hành động của mình mà thôi, phải không? Từ hơi thở, từ cái việc làm, từ cái nói năng, từ cái đi đứng, từ tất cả những cái tiếp xúc, những cái ăn ngủ của mình đó, thì cái ăn ngủ của mình thất thường nó dẫn đến buồn ngủ, có phải vậy không? Có khi mình ăn nhiều quá nó cũng dẫn đến buồn ngủ, mình làm nhiều quá nó nhọc nhằn nó cũng dẫn đến mệt nhọc, rồi cũng giống buồn ngủ. Cho nên điều hòa, phải điều hòa. Điều hòa là cái xương sống, là cái công phu chỉ đạo cho tất cả các công phu. Nếu không điều hòa được thì mình sẽ không tiến được. Mà nếu có tiến thì mình đã gây thành những cái bệnh tật ngay chính trong khi mình hạ thủ công phu mà mình không biết. Cho nên chỗ này chư vị phải rất là dè dặt. Thì đó, nãy giờ tôi nói quý vị một cái pháp nhỏ thôi. Ở đây các ngài nói là điều hòa, điều nghiêng, trị được một cái phiền não nhỏ, một cái sự bất ổn nhỏ đó thôi. Thì dần dần phiền não nhỏ, rồi những cái phiền não dày, lớn, sâu, mình đều có thể trị được hết, mình có thể mời ra hết. Thì quý vị tưởng tượng như trong một ngôi nhà, mình là chủ nhà, mình ngồi giữa nhà, mình không tiếp khách, thì khách lớn, khách nhỏ, khách thân, khách không thân, khách quý, khách tiện gì, mình đều là không tiếp, với điều kiện là mình không tiếp nha. Nếu mà quý vị tiếp thì thôi khỏi nói, phải không? Đằng này không tiếp, mình là chủ, mình mới giữ được cái vị trí chủ. Thì khách vào bao nhiêu mình biết, tự nhiên mình không tiếp. Họ muốn vào thì họ vào, họ vào mình không tiếp thì họ đi. Đấy, người này đi rồi người kia vào, mặt không quan trọng, nhất định là không tiếp khách. Thì cái người đó là cái người giữ được cái vị trí chủ trong cái ngôi nhà đó. Tu hành cũng vậy. Có người nói, thầy ơi, con tu hoài sao không hết cái vọng tưởng? Vọng tưởng làm sao hết được? Quý vị thấy làm sao mà hết vọng tưởng được? Bởi vì tự mình bày ra, tự mình không dứt được, tự mình không làm chủ được, thì nó cứ gì? Nó cứ tràn, nó cứ càng ngày càng nhiều thôi, chứ làm sao mà hết được? Chỉ có là mình nín thở, mà nín thở thì chết rồi, còn gì nữa là vọng tưởng? Cho nên có thể nói là mình tu càng có vọng tưởng nhiều là mình càng tỉnh, càng biết, càng phấn khởi. Thì giống như mình chủ nhà, mình ngồi đó mình không tiếp khách, thì họ vô nhà mình bao nhiêu họ cũng là khách. chứ không phải tự nhiên họ nhảy lên làm chủ được. Do mình, nếu mình không có làm chủ được thì họ nhảy lên họ làm chủ. Còn đằng này mình làm chủ thì vào nhà bao nhiêu người cũng là khách. Mà đã là khách thì họ vào lát rồi họ ra đó. Thì họ ra rồi họ muốn đi đâu họ đi, bởi vì họ không phải là chủ. Mình không có tiếp họ, mình không có mời cơm họ, không có mời nước họ, mình không có nói chuyện gì với họ hết. Có nghĩa là mình không có dụm ba dụm năm với khách khứa. Do vậy cho nên khách khứa bao nhiêu không quan trọng. Cũng có nghĩa là nói với quý vị rằng vọng tưởng bao nhiêu không cần thiết, miễn là và thượng dạy mình tỉnh. Thưa phải vậy không? Tỉnh giác, làm chủ lấy thì mình trị được cái vọng tưởng của mình. Đó là một cái phương pháp. Và là hành giả ở trong tông môn, chúng ta cố gắng quay về nhận lại để mà chúng ta làm chủ được trong tất cả các cái thời sinh hoạt tu học của chúng ta. Có một điều thưa quý vị rằng, thiệt ra nghĩ cho cùng á, thì chúng ta thấy cái sự vô thường mà các thiền sư thường nói á, nó nhanh chóng và nó cướp mất tất cả những cái thuận lợi, cái thời mà tốt đẹp của chúng ta. Do vậy cho nên chúng ta cũng gì, cũng phải tinh nhuệ, cũng phải nhanh chóng mà giải quyết một cái gọi là cái công phu tu hành của mình. Đó. Thì ví dụ như bây giờ chúng ta suy nghĩ nè, chúng ta cứ cho suy nghĩ nè, trong một ngày một đêm có 24 tiếng đồng hồ, đếm từ 5 giờ chiều này tới 5 giờ chiều ngày mai. 24 tiếng đồng hồ, ngày đêm 12 với 12 là 24. Đó. Trong 24 tiếng đồng hồ đó, người xưa, những người tu hành miên mật đó, thì họ chia ra họ có trú dạ lục thời. Trú là ban ngày, chữ Hán, dạ là ban đêm. Ngày có gì? Có ba thời, đêm có ba thời. Bây giờ chúng ta kiểm lại bản thân chúng ta, không được, phải không? Ngày á thì chúng ta bôn chôn về những công việc đời sống, đêm á thì chúng ta ham ngủ, cho nên chúng ta ngủ tuốt. Thì như vậy đêm ngày chúng ta không có thời nào, thấy không? Mà chúng ta do cái nghiệp, cái tham sân phiền não nó dẫn chúng ta, chúng ta bị xoáy, bị quay bởi những cái tham sân phiền não, nó dẫn chúng ta. Và thưa với quý vị rằng hiện tại tham sân phiền não dẫn, thì khi mình bỏ cái thân này á, thì tham sân phiền não đó đó, những cái hậu quả của nó cũng dẫn mình đi thôi. Bây giờ mình không làm chủ được thì đừng có hòng rằng khi mình bỏ cái thân này mình làm chủ được. Cho nên tu là phải ngay bây giờ, phải tích cực ngay bây giờ. Đó, thì bây giờ mình kiểm lại nè, ba thời ban ngày mình có được không? Chưa. Ba thời đêm thì đó là gỡ rối được, là đầu đêm mình có được một lần, có được một sức tu hành. Nhưng mà cái tu hành đó trong cái bất như ý, trong cái nóng bức, trong cái bực bội, trong cái nghĩa là nó còn bung chôn, nó không có an lạc tí nào hết. Quý vị để ý cái thời thiền đầu đêm đó quý vị đó, cố gắng hết sức. Thiệt ra lúc nó muốn kéo chân bỏ và đứng dậy mà đi đó. Mà đi đâu làm cái gì mình cũng không biết làm cái gì. Cái giờ này mình đặt định mình tu rồi, mà giờ ngồi vô đây nó cứ bực bội, nó muốn nóng, nó muốn đứng dậy, nó muốn đi, nó muốn nghỉ. Mà mình thấy mình xấu hổ quá. Từ hồi sáng tới bây giờ này á, chỉ có một giờ tu như thế này mà bây giờ đứng dậy cái là mất hết. Cho nên một giờ đầu đêm là phải cố gắng rồi. Giữa đêm thì mắc mê ngủ, cuối đêm thì lại ngủ gục. Thì lãng vãng chỉ có cái giờ đầu đêm mà trong cái sự bất an, không có an lạc, không có thiền diệt, làm sao mà có định tĩnh? Không có sự an ổn nào hết, định tĩnh ở đâu mà có? từ đâu mà có định tịnh? Quý vị thấy không? Do vậy cho nên chúng ta phải kiểm lại. Người xưa nói là ngày đêm sáu thời, thì bây giờ chúng ta chưa được sáu thời, nhưng mà ít ra chúng ta cũng được gì? Cũng được phần nửa. Thưa quý vị, cái phần nửa đó ở chỗ nào? Cái phần nửa ra đầu đêm chúng ta có một lần, cuối đêm chúng ta có một lần, và cái ban chiều đó, quý vị nào có thể mở mang sắp xếp được cái giờ giấc tu hành của mình ban chiều, nếu mình có được một thời ban chiều thì cái thời này có thể nó rất là an lạc. Bằng cái kinh nghiệm bản thân chúng tôi thấy, cái thời công phu buổi chiều rất là an lạc, và có thể nó là an lạc trọn vẹn. Là tại sao? Vì buổi sáng mình làm việc, buổi trưa mình thọ trai xong rồi mình có nghỉ khoảng một tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ. Rồi buổi chiều thông thả vào thiền, hoặc là mình làm cái gì đó, nên là lúc nào nó cũng thấy nó thư thả, nó an ổn. Và thư thả an ổn thì cái vọng động nó cũng giảm thiểu, nó không có vội vàng, nó không bị bức xúc đó, thì nó an ổn. Do vậy cho nên hai thời đầu đêm, cuối đêm cộng thêm một thời buổi chiều, là như vậy chúng ta gỡ khó khăn được, là chúng ta có được phân nửa, là có được ba thời. Ngày đêm 24 tiếng đồng hồ chúng ta có ba thời tu hành. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tới nè, ba thời tu hành đó, mỗi thời tu hành mình tu hành được bao nhiêu? Mình phải kiểm cái này rồi mình mới biết mình tu thành Phật hay không chứ, phải không? Mình khỏi đi hỏi thầy bói nào hết, cũng khỏi phải trình với sư phụ ở trên Trúc Lâm, con tu hoài mà sao con không có được gì. Đó, thì mình cứ kiểm lại cái công phu của mình đó. Ví dụ như cái thời ban chiều tôi nói an lạc đó, thì cái thời này là một tiếng rưỡi đồng hồ, phải không? Thì mình an lạc được một tiếng đi, nửa tiếng là mình cho mình vô thiền ra thiền, rồi mình tụng kinh, mình hồi hướng, hoặc là mình lễ Phật, mình đi kinh hành gì đó. Tất cả những cái này mình cho nó nửa tiếng đi, mình hoàn toàn làm chủ an ổn trong vòng 60 phút, một tiếng đồng hồ. Thì quý vị thấy chắc cú là mình nắm được một tiếng an lạc trong cái buổi chiều rồi nghe. Rồi đầu đêm quý vị phải cố gắng, tôi nói là cái thời đầu đêm là nó hành hạ mình dữ lắm, bằng cái kinh nghiệm bản thân đó. Là tại vì mình làm việc từ chiều cho tới tối, rồi những cái buổi mà người ta nói là chạng vạng tối đó, mình vội vàng đó. Ít khi nào mà tới cái giờ đi tụng kinh buổi chiều á mà mình hoàn toàn hoan hỷ. May là mình có cái quy chế, mình có cái nội quy, mình đã có một cái thời khóa đã sắp đặt bằng cái giờ đó mình phải đi là tu hành, phải đi tụng kinh. Cho nên là mình cố gắng, phải không? Chứ thực sự lúc đó nếu mà ai mà rủ mình một cái gì đó là mình thấy mình phân vân liền, phải không? Ví dụ như là vừa sắp đặt tay là lấy áo tràng mặc vô, nhưng ngoài cửa có ai gõ cửa: chị ơi, chị cạo gió giùm cho em một chút. Là liền thấy gì? Thôi cất áo cạo gió. Thì đó là gì? Cái cách từ bi, cái cách là tiến thủ công phu tu hành của mình nó như vậy. Không phải là cái việc cạo gió là không đúng, thưa hai vậy không? Đúng chứ. Mình làm cái việc mà hỗ trợ nhau, ủng hộ nhau như thế này rất là tốt. Nhưng mà quý vị nhớ đây là cái giờ tu, hãy vận dụng là cái tinh thần của mình, giữ vững cái cây sào của mình là giờ này là đúng ngọ giờ tu hành, không có cái khác xen vô. Nói như vậy để làm gì? Để chúng ta giữ cái công phu của chúng ta. Đó. Tôi thấy như hòa thượng sư ông Trúc Lâm đó, lớn tuổi, mấy năm trước đây sư ông cũng đã 88, 89 tuổi, phải không? Cuối năm 89 tuổi sư ông mới bệnh, cho tới bây giờ đó. Bây giờ sư ông bệnh đó, nhưng mà cái giờ giấc mà công phu, cái giờ giấc mà nghe tiếng chuông, tiếng mõ của đại chúng, sư ông vẫn tỉnh. Có khi là sư ông đang nằm, mình đang làm cái gì đó, Nhưng mà nghe cái tiếng chuông, tiếng mõ lọt vô là sư ông tự sư ông tỉnh. Sư ông không có hợp tác với mình những cái việc đó. Nhiều khi sư ông đang nói chuyện mà sư ông nghe cái đó là tự nhiên sư ông không nói, chứng tỏ là sư ông không có hợp tác với mình đó. Còn hồi trước đó thì thế này, ví dụ như mỗi lần sư ông từ Đà Lạt về, thường là những cái buổi rảnh như đầu đêm, như cuối đêm hoặc là cái giờ ban chiều lúc nào đó, thì chư tăng chư ni các nơi đến thăm thầy, đến thì thầy cũng chịu khó, thầy nằm võng hoặc là thầy ngồi đó, rồi mình thưa chuyện, mình trình chuyện này chuyện khác vui vẻ. Thì nói giả tỉ như cái chuyện mà ban chiều đó, mình tới mình thăm thầy thì thầy cũng ngồi nói chuyện. Nhưng mà ngồi thầy nói chuyện, hồi thầy nhìn thầy thấy đồng hồ 7:30, thầy nói thôi tới giờ ngồi thiền rồi, đi ngồi thiền. Thầy nói rồi thầy đứng dậy thầy đi, thầy vô là thầy đi rửa mặt này kia, thầy ngồi thiền. Từng tuổi già 80 mấy tuổi đó, những lần mà thầy ngồi thiền dưới đất ở giữa cái phương trượng đó mà để cho các vị mà ghi hình chụp hình này kia thôi, quý vị thấy hiếm lắm, phải không? Tới cái tuổi đó là cái tuổi mà thời khóa nó không dám đụng tới, phải không? Nhưng là các ngài muốn làm chi đó thì làm tự do chứ, nhưng mà tự khung mình vào một cái quy chế như vậy để làm gì? Một là làm gương cho con cháu, hai là cũng giữ vững cái công phu của mình, phải không? Con cháu thấy giờ cha già 90 tuổi mà cũng gì giữ thời khóa. Thì như vậy quý vị thấy, hồi nãy tôi nói quý vị là dựng đứng cái sào 12 giờ trưa để mà mình giữ cái công phu của mình, phải không? Thì làm gì tùy. Như tôi thường nói quý vị, và bây giờ tôi xin được đặt cái câu hỏi là tại sao tôi nói như vậy? Tại vì cảm nhận. Quý vị biết cho tới bây giờ, tới cái tuổi mà ngoài 70 đây, tính ra mình đã có một cái quá trình mà mình đếm, ngồi đó mà đếm ở trong đạo đó, thì quý vị biết bây giờ bây giờ là 70 mấy tuổi, mà vào đạo cái hồi 7 tuổi thì quý vị tính thử là bao nhiêu năm. Nếu thành Phật thì thành Phật bất xứ rồi, phải không? Nhưng mà đâu là thành cái gì đâu, vẫn là con người, vẫn sống, vẫn ăn mặc, vẫn còn vi phạm những cái lỗi lầm, và vẫn thiết lập cho mình một cái công phu và luôn cố gắng tự khắc tự hứa rằng vô thường nhanh chóng, không ai thay cho mình được cái sự sống chết này. Thầy dạy là phải làm chủ cái việc sinh tử, nhưng mà chưa làm chủ được, quý vị thấy phải không? Chưa có làm chủ được à, thì phải làm sao? Phải cố gắng cho biết làm sao bây giờ, phải không? Đó, phải cố gắng. Thì như vậy, chư huynh đệ chúng ta, mỗi người phải có cái sự thiết lập và có cái giờ giấc tu tập. Các vị Phật tử, các vị tịnh nhân cư sĩ cũng vậy đó. Biết rằng bận rộn nhiều việc, nhưng mà mình gặp Phật Pháp, mình kết được cái chủng giác ngộ giải thoát với Phật Pháp hiếm. Cái này là cái đặc biệt, đây là thuyền bè, cái cơ hội tốt nhất để mà mình vươn lên, mình vượt thoát được vấn đề sinh tử. Tại sao phải vượt thoát? Tại vấn đề sinh tử khổ và điêu đứng, cho nên là không thể nào mà yên lòng mà ngủ ở trong đó, không thể nào yên lòng mà ăn uống ở trong đó, cũng không có thể nào mà yên lòng mà nằm ngồi ở trong đó, mà phải đứng dậy, phải dứt khoát, phải có một thái độ kiên quyết để làm sao bảo vệ cái sự tỉnh táo tu tập của chính mình. Có nghĩa là mỗi người huynh đệ chúng ta phải có một cái thời khóa tu tập đảm bảo cho cái công phu của mình. Quý vị thấy như tôi đã nói đó, 24 tiếng đồng hồ mà mình được 3 thời, thưa quý vị, 3 thời đó cộng chung lại đó, nhiều lắm mỗi thời là 1 tiếng đồng hồ thì mình có 3 tiếng đồng hồ. Còn lại 21 tiếng đồng hồ mình làm cái quái gì? Ăn mặc, ngủ nghỉ, đi lại, khách khứa, điên đảo, si mê tạo nghiệp. Quý vị thấy không? Mà như vậy mà muốn được thành Phật, muốn được giác ngộ giải thoát thì làm gì? Phải không? Dù cho mình cứ ngồi đó mà đánh mỏ rung rung, con muốn thành Phật, con muốn thành Phật, thì sao thành được? Điên đảo si mê cả đống rồi sao đấy thì giải quyết đó. Cho nên Hòa Thượng dạy mình phải biết thương mình mà giải quyết, mà ổn định cái việc này của mình đó. Thì nãy giờ tôi nói nhiều, một cái phiền não mà mình trị được thì những cái phiền não khác mình có thể, tôi nói là mình vững được cái cây sào, cái sự kiên quyết tu tập của mình thì tất cả những cái đó nó theo đó. Đó thì bây giờ ví dụ như các bậc thầy của chúng ta đó, nó đã quen, nó đã vào được cái nề nếp, nó thành một cái nề nếp rồi, nó thành cái chuẩn. Chúng ta cố gắng thực hiện để làm sao chúng ta có cái quen, nó có cái chuẩn như vậy đó. Thưa quý vị, sự khổ đau ở con đường nào nó cũng dài, nó dày, nó dài, vô tận. Phải không? Con đường địa ngục, con đường quỷ đói, con đường súc sinh, không có con đường nào mà sung sướng hết. Mà tham sân si phiền não của mình hằng ngày đây, mình không khéo là mình rơi vào những con đường này. Không khéo là mình rơi vào những con đường này. Tôi ở năm xưa, trong chuyến đi giảng pháp lần cuối của Hòa Thượng, trong cái chương trình đi các tỉnh, thì Hòa Thượng đi ra miền Trung. Khi đó Hòa Thượng ra tới vùng Phú Yên, Quảng Ngãi chi đó, chưa ra tới Quảng Nam à. Thì có một câu hỏi, có một cái vị hỏi là một vị thầy tu đệ tử của Hòa Thượng mà nói như vậy, làm như vậy đó, như vậy là thế nào? Thì Hòa Thượng nói làm sao quý vị còn nhớ không? Vị đó đang mở cửa địa ngục, phải không? Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, tham sân phiền não chúng ta không làm chủ được, chúng ta cứ nuôi dưỡng, chúng ta cứ lây lất qua ngày, thì chẳng những cửa địa ngục mà cửa quỷ đói, cửa súc sanh, cửa nào cũng đang mở tăng khoát để mà đợi chờ chúng ta. Thưa quý vị, nghiệp tập chúng ta lớn và sâu dày lắm đó, phải không? Tôi kể lại một cái sự duyên mà nói về cái địa ngục hiện tiền cho quý vị nghe. Đây là một cái sự duyên kể miệng từ những năm tôi ở trong học viện Huệ Nghiêm. Hòa Thượng Giáo Thọ Trưởng là Hòa Thượng Thiền Tâm, Ngài đã giảng dạy và Ngài nghiên cứu, Ngài vận dụng cái câu chuyện đó để mà cảnh tỉnh anh em học giả. Ngài nói rằng ban sáng đó, những người dân người ta đang làm ruộng, ở dưới ruộng, thì trên cái vùng tiền xóm có một em nhỏ lùa một đàn trâu đi qua. Thì thấy cái đàn trâu từ bên cái khung vườn này vừa được lùa qua cái khung vườn kế đây, thì những người bà con người ta đang cấy, người ta đang kéo mạ, người ta đang thải mạ dưới này rất là đông, người ta thấy rõ và người ta cũng biết rằng cái em đó là đang giữ trâu cho cái người ở trong xóm đó. Nhưng mà quý vị biết không, đàn trâu vừa qua khỏi cái hàng rào đó thì tự dưng thấy em nhảy tưng tưng, ông la em hét, nhảy tưng tưng là lúc đầu thì còn nhảy, rồi cuối cùng rồi á nằm ra lăn lóc, em hét em la đến tắt tiếng không còn âm thanh. Người ta lên người ta bú lại nhưng mà không làm sao được, nghĩa là em còn giật còn nhảy, người ta không có thể giữ được cái thân. Nhưng mà cuối cùng rồi á, khi mà em đã tắt tiếng, không còn la, không còn cửa quậy được, người ta giữ, người ta bốc em lên đó, thì nhìn thấy da vẻ của em giống như là bị nướng vậy đó, bị đốt xém hết. Thì bằng mọi cách người ở đó người ta xúm lên, người ta tìm cách cứu chữa, rồi dùng những cái loại nước này kia đổ cho em này kia. Thì sau đó một thời gian ngắn thì em mới ngon ngoài, em tính vậy em vẫn hốt hoảng em la, nhưng mà mọi người giữ em lại, rồi mới khuyên giải, mới hỏi từ từ tại sao mẹ em làm vậy, thấy cái gì mà làm như vậy. Thì cuối cùng rồi em mới là kể ra trong cái sự hốt hoảng, nghĩa là không còn cái hơi để cái lời gì nói, cũng không, nghĩa là không còn khóc nổi nữa, mà em nghĩa là kể ra trong cái hốt hoảng, trong đứt khúc, là em nói rằng khi tâu của em vừa qua cái khung vườn mé bên này thì em cũng đi theo vừa qua cái hàng rào, thì em thấy có một cái cổng rất là to, hai cái cột rất là to, mà cái cửa đó mở ra thì em nhìn em thấy thông thống ở trong đó. Nhưng mà có cái điều lạ, em vừa nhìn á thì ở bên trong đó nó có một cái sức hút nó mạnh phi thường lắm, nó hút em vô trong đó một cái rồi cái cửa cổng đóng lại, đóng kín lại, và em thấy từ dưới đất lên tới hàng rào trên dưới gì đều là lửa cháy hết, lửa cháy như là nướng em ở trong đó, em không thoát được đường nào hết. À, nhìn ra cái cửa thì cái cửa đã gì đã đóng lại, và em cũng là ngất, bị đốt cháy ngất đó. Thì khi em thức dậy thì em thấy em đang được những người xung quanh chăm sóc đó. Thì thưa quý vị, từ cái kinh nghiệm, từ cái hiểu biết của các vị tu hành, và các ngài cho một cái kết luận rằng đó là địa ngục trần gian. Đó là địa ngục trần gian. Riêng cái em đó, do cái tập trước của em như thế nào, nó còn lại cái dư báo. Cái dư báo là trước em đã bị cái trường hợp đó, rồi tới một lúc nào đó em được gì? Được ngừng lại, em được sinh ra ở trong cái kiếp người, sinh ra nhưng mà sinh ra với một cái hoàn cảnh, hoặc là mất cha mất mẹ, hoặc là cha mẹ nghèo khổ phải đi làm thuê làm mướn chăn trâu cho người ta, có khi đói khát gặp người chủ họ bất nhân đó thì là khổ sở, bị đòn bị đánh, thiếu ăn thiếu mặc, khổ sở theo cái đàn trâu đó. Đó là cái dư báo của riêng em mà thôi đó. Cũng giống như cái địa ngục hiện tiền với em như vậy, mà bao nhiêu người chung quanh thì người ta không thấy gì hết, người ta thấy cái vuông đất đó là trâu bò nó vẫn đi ăn rồi như bình thường vậy đó. Nhưng mà riêng em tại chỗ đó, em bị đốt, em bị nướng rồi em chết ngất đi đó. Đó là địa ngục hiện tiền, phải không? Mà cái đó là cái tự mình cảm nhận cái nghiệp báo của mình, không ai có thể giúp cho mình được. Chỉ có các bậc thánh nhân, các vị đã chứng quả, rồi các vị vận dụng cái công đức mà nhờ cái sự phát tâm hỗ trợ như thế nào đó thì mới cứu gỡ được. Điều này nếu quý vị có đọc học ở trong kinh Địa Tạng thì quý vị thấy mẹ của một vị mục nữ được một vị La Hán vận dụng thiền định chỉ cho cái vị mục nữ đó biết cái người mẹ đã chết và đã thác sanh. Thì từ cái tấm lòng, từ cái công đức tu hành của cái vị mục nữ này, thì cái vị La Hán kia cho biết rằng mẹ do trong đời sống thích ăn, người ta nói là chiên nướng những con rùa con chảnh còn nhỏ đó, ăn thích như vậy, cho nên rồi cái nghiệp nhân nó dày, đau khổ chết, bị đọa trong địa ngục. Địa ngục phẫn niệu, tức là nước tiêu nước tiểu đó. Và nhờ cái công đức tu hành của con, rồi được cái công đức của vị Đại A-la-hán đó cứu gỡ, được thác sanh vào trong gia đình làm con của một người tỳ nữ, và chỉ trong vòng 12 tuổi là một người con gái, 12 tuổi rồi phải chết đọa vào địa ngục nữa. Đó là cái nghiệp nhân mình đã gây. Rồi được cái duyên là có con, có thầy cứu vãn, nhưng mà rồi á, cái nghiệp nhân nó trả chưa rồi chưa hết là phải quay lại để mà tiếp tục. Nghĩa là người con gái được sinh ra, vừa sinh ra biết nói tiếng người, vừa sinh ra đã nói được, cái gì thấy cái hướng à, và nói cho biết rằng cái khổ ở địa ngục, khổ đau vô vàng. Rồi là nói cho biết rằng chính người đó là mẹ của một nữ, và sau 12 tuổi thì lại phải phát sanh đọa trở vào trong địa ngục nữa. Nhưng mà thưa quý vị, có điềm báo biết được như vậy thì cố gắng tu tạo công đức lành rồi thì nó được giải trừ. Đó. Đó. Thì cái vấn đề tu tập thực sự mà nói, từ cái tôi muốn nói với chư huynh đệ với quý vị đó, từ cái sự phát tâm, từ cái sự cố gắng của mình, hiện nay thì mình đã có gì, đã có Phật pháp, mình đã có tất cả những phương tiện rồi, chỉ còn có cái sự phát tâm và sự cố gắng của mình mà thôi. Trong đây á, trong cái phần đạo đế là nói đến cái con đường hay là những cái pháp tu dẫn đến thành Phật hay là dẫn đến Niết Bàn. Còn diệt đế nó là cái chân lý, là sau khi mình đã diệt sạch hết các tham sân phiền não. Cho nên hai cái phần sau này á, là cái nhân quả xuất thế, cái nhân quả hết phiền não được giác ngộ thành Phật. Nhưng mà thưa quý vị, muốn thực hiện được cái nhân quả này á, thì lại cũng phải hiểu nhiều, nói nhiều, và phải có cái sự hành trì, có cái công phu của chính mình. Chúng ta đủ duyên lành được làm người, đầy đủ tất cả các duyên lành, chúng ta được trí tuệ, chúng ta được tất cả những cái thuận lợi, chúng ta được học Phật pháp, và chúng ta cũng đã có cái duyên lành được gần gũi Phật pháp, được xuất gia, được làm người đệ tử Phật tu hành, chúng ta có giới lực và chúng ta có cái phương pháp tu tập. Tức là những cái phương pháp của Bát Chánh Đạo đó chúng ta đã nắm được. Những cái phương pháp đó chúng ta có thể hành trì, và từ sự hành trì chúng ta như thế nào đó thì chúng ta sẽ đạt được giác ngộ giải thoát. Thì như vậy ngang đây Phật đã chỉ cho chúng ta cái nhân quả thế gian, từ những cái tập nhân phiền não mà có cái hiện thực khổ đau, từ cái tập nhân diệt sạch hết các phiền não được Niết Bàn an lạc giải thoát. Đó. Thì như trong đây, như cái chỗ mà quý vị thường nghe các vị nói về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là những cái chỗ mà mình quán niệm, hay là những cái chỗ mình nhớ nghĩ, mình nói thông thường thôi. Đó là chỗ nào? Thân bất tịnh, tâm vô thường, thọ là khổ, pháp là vô ngã, bốn thứ đó. Nếu chúng ta chuyên tâm, chúng ta sống được lúc nào cũng thấy rõ cái thân này thì là vô thường, tâm là thân là gì? Thân là bất tịnh, tâm là vô thường, pháp thì không có chủ thể, vô ngã, và thọ là khổ. Phải không? Trong bốn cái này, chúng ta kiên trì một cái nào chúng ta cũng giải thoát. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn giải quyết là chúng ta không bị động bởi những cái nhu cầu, những cái gì của cái gọi là cái thân này. Thì mình biết thân này là đồ bất tỉnh. Phật đã nói đầy hết tất cả các lời pháp. Và trong kinh của gì? Của Nguyên Thủy và của Đại Thừa Phát Triển, Phật đều nói thân là không thiệt, thân là bất tỉnh. Phải không? Thì bây giờ nếu mà chúng ta thấy rõ, chúng ta không để cho cái thân này nó dẫn, Chúng ta không bị lệ thuộc bởi cái thân này, chúng ta vận dụng dùng cái thân này để tu tập, thì quý vị thấy giác ngộ giải thoát tự nhiên thôi, phải không? Đó. Thì trong bốn cái quán trú niệm xứ này đó, chúng ta hành một cái nào chúng ta cũng được giác ngộ giải thoát, phải không? Tôi nói ví dụ như bây giờ nói đến cái tâm của mình, thì ra những cái này là phải dẫn căn bản để chúng ta từng bước mà tu tập. Nhưng mà đây giống như là giới thiệu để cho quý vị nghe thôi. Dù nói cái tâm của mình là nó là sao? Ở đây nói cái tâm mình nó vô thường. Thì mình biết cái gọi là cái tâm của mình nó là vô thường. Mà vô thường thì nó thay đổi. Thay đổi cho nên nó không thiệt. Nó đã là không thiệt thì mình chớ có gì? Chớ có tin vào cái tâm của mình, phải không? Mà chính trong kinh Pháp Cú Đức Phật cũng nói cái tâm của mình nó lén lút, nó đi khắp nơi hết, cho nên chưa chứng được thánh quả thì không thể tin được cái tâm của mình. Thì bây giờ mình nói cái tâm của mình đó. Thì giả tỷ như có cái sự duyên gì đó, cái mình nói tâm tôi như vậy đó, tôi nói như vậy là từ tâm tôi đó, ai nói khác cái đó là không phải, phải không? Mình chướng lên thì rõ ràng từ cái vô thường, cái không thiệt mà mình nổi chướng lên. Đó là bây giờ mình biết tu rồi, mình khắc phục, mình làm chủ thân là gì? Thân là bất tịnh, tâm là vô thường, các pháp thì không vô ngã, tức là không có cái chủ tể nhất định, và cuối cùng họ là khổ. Thì những cái này quý vị sẽ nghiên cứu. Mong rằng từng pháp của Phật dạy, chúng ta không nói là nguyên thủy, là tiểu thừa, là đại thừa hay là thiền, và chúng ta luôn luôn phát tâm hành trì đến nơi đến chốn, thì chúng ta sẽ được hết khổ, phải không? Sẽ được giải thoát, sẽ được niết bàn. Thì con đường bát chánh đạo là con đường tám cái giai đoạn. Nếu chúng ta áp dụng thì chúng ta sẽ gì? Sẽ hết khổ, sẽ được niết bàn, sẽ an vui, giải thoát. Thì như vậy rõ ràng chư huynh đệ chúng ta nắm vững cái cương lĩnh, nắm rõ cái chủ trương đường lối tu hành. Cuối cùng rồi chúng ta chỉ cố gắng tu mà thôi. Cho nên là cái lời nhắc nhở sau cùng của chúng tôi, thì mong rằng những người xuất gia như huynh đệ chúng tôi và các vị Phật tử tại gia, ai nấy đều là cố gắng trong cái phạm vi của mình. Bởi vì quý vị Phật tử đã học Phật Pháp lâu rồi, quý vị học Phật Pháp với Hòa Thượng lâu rồi. Bây giờ có khi là tôi nói đây là tôi nói những cái điều mà nó bình thường, láp giáp hoài để cho quý vị nhớ. Chứ còn những điều này quý vị đã học với Hòa Thượng, học từ lời Hòa Thượng, giải học từ trong kinh sách của Hòa Thượng, đã soạn, đã in ra, trong băng đĩa của Hòa Thượng đã giảng, vân vân. Bằng nhiều pháp, nhiều cách quý vị đã được học những cái này rồi. Thưa phải vậy không? Nhưng mà con cái là bây giờ chuyên sâu vào cái công phu tu hành, thì cái này là có khi chúng ta chưa có đầy đủ. Bởi vậy cho nên tu mà 5-60 năm như tôi mà chưa có thành Phật, phải cố gắng chứ làm sao bây giờ. Bây giờ bắt đời nay bây giờ, bây giờ muốn trẻ trở lại thì không thể trẻ được, mà rõ ràng là già rồi chết, đau khổ nhất là bệnh, không làm chủ được. Cho nên nó bây giờ nói tu là cũng trễ rồi đó. Nó phải từ cái công phu mà mình đã vận dụng, đã có một cái quá trình, đã có một cái thời gian tu tập đó. Thì bây giờ nhờ cái lực đó đó mình tu tập. Chứ còn cái tuổi 70-80 mà nói là hành trì, thưa quý vị, không phải là dễ. Cái thân mình nó hành mình thì có, phải không? Chứ còn mình nói mình hành trì, mình công phu thì không phải là dễ đâu đó. Chúng ta nên nghiệm lại cho thật kỹ bản thân chúng ta, để chúng ta đặt định cho nó có một cái sự gắn bó trong cái tu tập hàng ngày của huynh đệ chúng ta. Chúc cho quý vị thành công. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.